8 tháng 6 2004 tại tỉnh xá Ngọc Phương trong mùa Chắc An Cư năm Giáp Thân, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hôm nay là học kỳ thứ hai. Tôi xin cái lần thứ nhất không có để ý là cũng chưa có dự trù làm cách sao giảng cách sao, đem nguyên cái bộ chữ Hán ra mà cũng mắt của tôi thì nó không được tốt cho nên nó sợ sệt như thế, thì giảng nó nghe nó gián đoạn, nó không có được liên tục. Kỳ này thì tôi mới suy nghĩ mà cũng có quyết định làm, nhưng mà hồi khuya này tình cờ rồi hồi 1:30 khuya thức dậy thì thay vì coi nó banh euro mà rồi nó dòm cái này nó mỏi con mắt mà không có công dụng gì lợi ích, nó chỉ là sinh ra cái chuyện mà ăn thua phải quấy tốt xấu mà của ai đâu, không cần thiết. Thì thôi thì đem cái thời giờ này qua làm cái việc đó lợi ích hơn cho mình và cho đạo hả. Thế là tôi lấy cái bộ kinh đó ra, tôi dịch ra thì nó được bài vậy. Bài này thì hôm nay thì có cái bài giảng vậy đó, cái bài sẵn vậy đó, thì các vị nghe nó dễ dàng hơn và nó liên tục hơn. Thì bây giờ xin triển khai ngay cái từ cái phẩm thứ hai là cái phẩm thuyết pháp mà bữa hổm chúng ta nói rồi đấy. Giờ tôi xin đọc lướt qua, coi như ôn lại cái đoạn mà mình học bữa trước và tiếp tục nghiên cứu cái đoạn mình sẽ học tới. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này đó, thì tôi xin nhắc lại là trước khi mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nhập cái định Vô Lượng Nghĩa xứ và nói cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này cho đại chúng, và sau đó đó thì Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên là cái chất liệu của kinh Pháp Hoa là chất liệu Đại Thừa và kinh này là kinh Đại Thừa, mà Đại Thừa chúng ta sẽ nghiên cứu cái tuyệt đỉnh của Đại Thừa là ở cái điểm mà chúng ta đang học đây, đang học bữa nay đây, gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Kinh này là Sa Môn Đàm Ma Già Đà Gia Xá, người Kiến Trúc đến Trung Quốc đời nhà Tề, dịch kinh này từ Phạn Văn ra Hán Văn, tức là dịch giả hồi xưa. Ông dịch giả này đó là trước Huyền Trang, cái thời kỳ của những cái ông Sa Môn Đàm Ma Gia Xá đó, Đàm Ma Đà Gia Xá này cũng như Cư Ma La Thập á, thì những cái ông đó đó trong kinh ta gọi là cư dịch. Còn kinh điển mà Huyền Trang dịch là Nhật Đường đó thì ta gọi là Tân Dịch, tức là cái bản dịch nó mới so với cựu dịch, là cái bản những người dịch cái bản dịch cũ. Ví dụ như Kinh A Di Đà ta để là Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch. Thế thì là cái kinh đó là ông Tam Tạng Pháp Sư tên là Cư Ma La Thập, ông dịch cái thời Giao Tần. Thì do vậy cho nên là như Cư Ma La Thập hay là như ông Đàm Gia Xá này là thuộc về gọi là cựu dịch. Bây giờ tôi bắt đầu học phẩm thứ hai này là cái nhan đề là thuyết pháp, cái phẩm thuyết pháp. Lúc bây giờ Đại Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm và Tám Môn Đại Bồ Tát nói kệ Tán Dương Phật xong, đồng thanh bạch. Còn đây là cái phẩm thứ hai. Mai mốt rồi tôi về rảnh rồi có thời giờ có tôi dịch cái phẩm một rồi mới bắt đầu mới dịch hết. Có thể vì cái cơ hội mà mấy tuần ở trong Tịnh Xá Cộng Phương này đó, là một cơ hội cũng gọi là tốt, gọi là tốt để cho có cái cớ là tôi dịch cái bộ kinh này luôn đó mà. Chứ trước giờ không có định dịch cái bộ này. Thì các vị Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng tôi mua một tập thể. Tập thể giờ mình gọi là một đại chúng, hồi xưa gọi là đại chúng, còn bây giờ gọi là tập thể. Cái từ bây giờ đó nè, chúng tôi một tập thể 80,000 Bồ Tát trong pháp hội này có điều muốn thưa hỏi Như Lai, có đủ lòng từ giải bảo cho chăng? Có thể 80,000 người. Nhưng mà cái này á, nếu mà nói ra nó nhiều chuyện lắm. 80,000 người, còn có những cái tập thể mà thưa hỏi Phật 800,000 người. Nhiều như vậy. Chẳng hạn như là cái trường hợp mà kinh Đại Bát Niết Bàn, chẳng những 800,000 người mà còn 800,000 người nữa, thì số người đó ở đâu dữ vậy? Đây, đó là một vấn đề mà nếu học kinh Đại Thừa thì còn phải hiểu tới vấn đề đó. Ở đây tôi cũng nói đại chúng biết để ý cái đó. Là một cái vùng đất, cái chỗ của Phật ngồi hay là Phật nằm hay là Phật sắp nhập Niết Bàn gì đó, không có đủ cái chỗ chứa 800,000 người ngồi để mà nghe đâu. Nhưng mà theo như kinh Đại Bát Niết Bàn thì nó không phải nói là cả hàng trăm lần 800,000 người, mà Bồ Tát ở đâu nhiều như thế, và chỗ đâu mà ngồi gì, ngồi kiểu sao mà đến kiểu nào. Cái ý đó đó là những cái kinh Đại Thừa mà ta nói như vậy đó, là ta nói lên là cái giá trị của cái kinh này, nói cho không phải là cái số trăm người nghe hay là cái số ngàn người nghe, mà đây là cái số hàng 800,000 người nghe. Chẳng như vậy mà còn 800,000 người nghe, nghĩa là cái tầm cỡ của nó là tầm cỡ của 3,000 đại thiên thế giới. Cái giá trị, cái ngôn từ, cái giáo lý này là những cái người Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát trong 3,000 đại thiên thế giới, người nào cũng nên nghe, cần nghe, và cũng đáp ứng yêu cầu cho toàn thể những người đó. Cái ý ra như vậy. Cũng như trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng là khi mà Đức Phật nói kinh A Di Đà đó, là chư Phật ở trong sáu phương ngồi tại nước mình, dùng cái tuấn lửa rộng dài trùm khắp cả 3,000 đại thiên thế giới. Hằng hà sa số chư Phật trong mười phương ngồi tại nước mình, dùng tuấn lửa rộng dài trùm khắp cả 3,000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng: Các ông nên tin cái kinh A Di Đà này. Vì cái kinh này là cái kinh khó tin, không phải là lúc nào cũng có người nói và dễ nói. Chỉ có Phật Thích Ca mới làm được những việc khó làm này. thế thì cái lời nói như vậy gọi là cái tướng lưỡi rộng dài mà nói cái lời đó cho 3.000 đại thiên thế giới nghe. Sự thật đó là sao? Sự thật là cái ý người ta dạy rằng là cái kinh A Di Đà này, cái lời dạy của kinh A Di Đà này, cái giá trị của nó là những chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới đều cần nghe, phải nghe, và người nào nghe đều được lợi ích. Cái giá trị nó như vậy. Cho nên là các kinh mà khi mà đọc tới cái đó là để cái đó. Chứ sự thật không có người, không có người nhiều vậy, tự lại một lượt mà đông đông như vậy. Là cái đó khi mà gặp cái trường hợp như vậy là để ý cái ý nghĩa của nó. Đức Phật bảo là chư thiện nam tử rất tốt, rất tốt lắm. Các vị Bồ Tát cứ hỏi, cứ hỏi tự nhiên. Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập đại niết bàn. Cái chữ đại niết bàn như bữa hôm tôi nói đó, ai cần nhắc lại ôn lại. Niết bàn có thứ nhiều thứ niết bàn đó. Chúng ta cũng có thể có niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn của chúng ta đó, trong những cái giờ ngồi thiền, những cái giờ tư duy quán chiếu, một ngày có mấy giờ đồng hồ thanh tịnh, thì những cái giờ phút tư duy quán chiếu thanh tịnh tâm hồn đó, ta niết bàn của ta nó có chừng ấy. Rồi những người tu thập thiện nghiệp đạo, người ta hưởng phước báo của nhân thiên, người ta cũng có cái niết bàn của người ta. Những cái giờ phút an lạc thanh tịnh gọi là niết bàn, đó là niết bàn của chư thiên. Thì hai cái thứ niết bàn đó là niết bàn còn ở trong giới nội, tức là ở trong tam giới. Rồi cái bậc mà Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà cái đỉnh cao là A La Hán, là cái quả cao tột của tứ quả tinh văn, thì những vị đó có cái niết bàn của họ. Gọi đây là niết bàn, đó là niết bàn của cái hàng tiểu thừa. Niết bàn của tiểu thừa khác. Niết bàn đó thì không còn phải trở đi trở lại ở trong trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Niết bàn này là cái bàn ra ngoài tam giới. Niết bàn đó là niết bàn của tiểu thừa, của thanh văn, của La Hán. Rồi hàng duyên giác họ có cái niết bàn của họ. Niết bàn của họ là niết bàn của tiểu thừa, là dựa trên cái đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc mà có được cái niết bàn. Cho nên niết bàn đó nó gọi là niết bàn hữu dư y, cũng gọi là niết bàn có mức độ. Còn hàng duyên giác thì họ đoạn trừ được cái trần sa hoặc. Thế thì cái niết bàn của họ sâu hơn, rộng hơn và ưu việt hơn. Tức là cái phiền não vô minh của họ, họ trừ được nhiều hơn. Những cái phần y tế đó, họ có khả năng trừ nhiều hơn là cái hàng niết bàn của hàng A-la-hán. Tuy vậy, niết bàn của duyên giác của Bích Chi Phật cũng không được gọi là đại niết bàn, mà cũng là niết bàn hữu dư, nghĩa là niết bàn còn có mức độ. Rồi nói tới niết bàn mà đại niết bàn ha của Phật á, cũng gọi là vô thượng niết bàn. Thì niết bàn đó nghĩa là gọi là cứu cánh niết bàn, là rốt ráo là không còn cái nào trên, cho nên gọi là vô thượng niết bàn. Không còn cái niết bàn nào hơn nữa được. Hoàn toàn không còn vượt được kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Mà trong cái vô minh hoặc đó, nó có chia ra làm sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, dị tướng vô minh, diệt tướng vô minh. Mà cái thứ sanh tướng vô minh là cái thứ vô minh như thế nhất. Mà tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, vô thượng chánh cái giác quả như Phật á, là đã đoạn trừ hết. Vì vậy cho nên Phật mà gọi là Phật niết bàn của Phật là vô thượng niết bàn. Mà Như Lai mà nhập đại niết bàn có nghĩa là Như Lai đã dứt hết các thứ vô minh hoặc lậu rồi, mà bây giờ pháp thân của Như Lai là hiện hữu và thường tại ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. đó là chỉ cho cái niết bàn tự tánh thanh tịnh bản nhiên hằng hữu trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Do vậy cho nên là cái niết bàn của đại thừa đó, đại niết bàn đó, của Như Lai nhập đó, thì cái đó là chúng ta cũng tức là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của chúng ta. Dù là phàm phu cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có đó, và Như Lai mà gọi là nhập đại niết bàn tức là cũng trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có đó. Do vậy cho nên là hiện giờ chúng ta ngồi ở trên cõi đời này vậy đây nè, mà là chúng ta cũng sống trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta. Mà tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta cũng là tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của chư Phật. Cái đó nó không có sanh, nó không có diệt, nó không có đến, nó không có đi, nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Đó mới là niết bàn, gọi là bát niết bàn, gọi là nhập đại niết bàn, là cái đó. Vì vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta dạo chơi, rong chơi, lặn hợp qua lại trong niết bàn đó chứ, trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, trong cái đại bát niết bàn của chư Phật đó. Ấy thế mà chúng ta không có gặp, chúng ta không có thấy, không thấy không gặp cái niết bàn đó, là tại vì cái vọng tâm, cái vọng niệm, cái vọng động của chúng ta. Cho nên chúng ta không gặp được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta. Cũng như là hàng ngày ta đi nhìn Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Hải, Bình Châu, ta nhìn nước biển đó chứ, lần nào ta ra biển ta cũng gặp, ta cũng nhìn nước biển hết á. Ấy thế mà thật sự chúng ta không biết được cái nước biển thật, mà chúng ta chỉ thấy sống ngoài một bóng bọt của biển, mà nước biển thật chúng ta không hề thấy. Không hề thấy là tại vì chúng ta không biết cách làm, tạo điều kiện để cho thấy nước biển thật. Người muốn thấy nước biển thật, một là phải đem nước biển vào trong ruộng muối, ngăn nền đất xung quanh cho dẻ, ngăn bờ cho dẻ, bơm nước vô ruộng, và chờ những cái lúc chiều trời sắp lặn, không có một ngọn gió li ti nào, ra ngồi bờ ruộng đó, nhìn nước đó, nước trong vắt phẳng lặng như mặt gương, đó mới là nước biển thật sự. Hai là những nhà khoa học, họ làm tàu lặn, họ lặn 30 cây số bề sâu, chừng đó họ mới thấy thật sự nước biển là yên lặng như vậy, chứ không phải nước biển là cái lô nhô ào ạt như sóng mời bông bông bọt mà ta thấy hàng ngày. Cũng vậy, muốn thấy nước biển phải có hai điều kiện: một là dùng khoa học như những nhà khoa học làm tàu lặn lặn sâu; hai là phải dùng phương tiện đưa nước biển vào ruộng để cho nó thật thẳng lặn như tờ của những người làm muối, tức là phải dùng sức người can thiệp vào để mà tạo cái điều kiện để nhìn thấy nước biển thật. Ở đây cũng vậy, cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của chúng ta muốn thấy nó, chúng ta cũng phải tạo điều kiện, tức là chúng ta phải dùng samatha, tức là ta ngăn chặn và buông bỏ tất cả cái vọng tâm vọng niệm của chúng ta đi. Hai là chúng ta vận dụng tama bát đề, là chúng ta phải tư duy quán chiếu chân lý, mà chúng ta loại bỏ những cái ngã tướng, nhận tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tạp tưởng hàng ngàn. Từ đó chúng ta mới có thể thấy được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn thật sự của chúng ta. Đây vấn đề là vậy đó. Chứ không phải chúng ta không có niết bàn, chúng ta cũng có niết bàn, tại sao chúng ta không thấy? Người ta nói mình học vậy đó, cũng giống như cái ông Phật tử Đạo Tâm An, ông đòi nghe cho nhiều, ông mới chịu, đâu cần, văn hay chẳng luận đọc dài, mới mở đầu bài cũng biết văn hay đó là nói theo kiểu học trò ha, còn học kinh điển là ví dụ bao nhiêu đó, rồi nghe như đó thôi, rồi về rồi sa ma tha đi, rồi tu tâm a bát đề đi, rồi thì tu tập thiền na đi ha, là mình sẽ thấy cái tự tánh thanh tịnh niết bàn thật sự của mình. Đó là sự thật, chứ không phải nói mép, không phải nói chơi. Các vị đều có thể thấy hết, Nhưng mà thấy được bao lâu, thời gian bao giây, hồi nào là mình có tạo cái điều kiện để thấy hay không? Nhưng mà thấy được bao lâu, thời gian bao giây, hồi nào là mình có tạo cái điều kiện để thấy hay không? Chứ giờ ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có, nhưng mà bây giờ con mắt mình mù mà mình không có đi mổ, mình không đi nhờ bác sĩ can thiệp để trị vào thì là tất nhiên là mình sẽ thấy tối đen vĩnh cửu thôi. Mà kỳ thật mặt trời là vẫn sáng đó chứ, đâu có phải tối đen hoài, nhưng mà cái người mù mắt là vẫn thấy đen vĩnh viễn, thấy đen vĩnh viễn không có nghĩa là không có mặt trời. Mặt trời vẫn sáng đấy, tại mình thấy tự tánh thanh tịnh niết bàn, và niết bàn lúc nào cũng hằng hữu đó, mà bị vô minh che lấp phiền não làm thành một cái vần mây nó che phủ đi, là mình không nhìn được niết bàn, không thấy được niết bàn. Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập đại niết bàn, nhằm để cho sau Như Lai diệt độ, sau Như Lai nhập niết bàn, sạch hết các mối hoài nghi, chư Bồ Tát các vị cứ hỏi, Như Lai sẽ nói hết cho. Bây giờ Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám vạn Đại Bồ Tát đồng thanh bạch: Thưa Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn mau thành vô thượng chánh biến tri giác phải tu pháp môn chi và pháp môn gì khiến cho Bồ Tát mau thành tự quả vị vô thượng chánh biến tri giác? Cái quả Phật à, là Quyền Trang, pháp sư Quyền Trang dịch là vô thượng chánh biến tri giác, hay cũng dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà trong các kinh mà thường các vị đọc thì trong kinh ít khi người ta dùng cái chữ đó, mà ta để là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái quả của Phật gọi là cái quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trên trong các kinh người ta không có nói rằng là cái quả vô thượng chánh biết tri giác hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác, người ta không nói vậy. Mà nói vậy là khi pháp sư Việt Nam, pháp sư Trung Hoa muốn dịch cho người trong ba tánh mình dễ hiểu thì dịch như vậy. Cái nghĩa là vậy, nhưng mà pháp sư Quyền Trang không dịch như vậy. Là vì cái lối dịch kinh của pháp sư Quyền Trang có ấn định ra năm cái loại tôi gọi là ngũ chủng bất thiên. Có năm ấn định một cái nguyên tắc là có năm trường hợp không dịch. Cho nên là tôi dùng cái chữ mà vô thượng chánh biến tri giác này đó là tôi dịch ra cái nghĩa để cho mình dễ cắt nghĩa, mình dễ hiểu. Chứ như Quyền Trang thì không dịch. Đó là một cái loại gọi là phân cổ bất thiên. Như ông Cư Ma La Thập hay là như ông người ta thì có nói là tôi cũng không thuộc chi nữa. Ông Đàm Ma Già Đà Gia Xá, ông cũng dịch là cái quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề quả, tức là cái quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chứ ông không dịch là vô thượng chánh biến tri giác hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngài Quyền Trang là dịch để như vậy đó, tôi gọi là thuận cổ bất thiên, là vì cái từ đó đó, cái danh từ đó đó người ta nghe từ trước nó đã quen rồi, người ta đã sinh cái tâm ái mộ và cung kính cái quả vô thượng, cái quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là ta chỉ cho cái quả thiêng liêng cao tột của Phật. Nhiều người đã nghe, đã quen, đã biết, vì vậy mà tới viên cái ngài Quyền Trang á, dịch đó là ngài gọi là thuận cổ bất thiên, nghĩa là tùy thuận theo người xưa, cho nên cái từ đó không dịch mà cứ để nguyên.
Rồi một cái cách thứ hai gọi là trang trọng bất thiên. Chẳng hạn như là cái chữ bát nhã ba la mật, ba la mật đa kinh, thay vì dịch là kinh trí tuệ ba la mật cũng được, trí tuệ đáo bị ngạn cũng được. Nhưng mà vì cái từ trí tuệ mà dịch ra đó, thì cái trí tuệ kinh tại thế gian này nè, nhiều thứ trí tuệ lắm, trí tuệ ghê gớm khủng khiếp lắm. Chẳng hạn như trí tuệ của ông Bill Gates, ngày nay ông làm cái ông chủ tịch cái Microsoft á, ông làm máy vi tính đó, ông đó là không có đại học gì hết, không có tiến sĩ gì hết, tốt nghiệp trung học là ông bỏ ông ra. Vậy mà trí tuệ ông phát sinh ra cái micro là cái computer, là cái máy đó. Bây giờ ông giàu nhất nước Mỹ, giàu hết sức là giàu. Rồi còn những người làm trong cơ quan NASA bây giờ đó, thì họ không có chức tốt gì lớn như là tổng thống, như là thứ trưởng bộ trưởng gì hết, nhưng mà trí tuệ họ ghê lắm. Họ ngồi nghiên cứu từ mặt trăng, mặt trời, rồi kim tinh, mộc tinh, quả tinh, là thái dương tinh, bây giờ diêm dương tinh, vân vân. Họ tạo ra những cái xe phi hành đã từng đáp lên hành tinh này, trên mặt là thiên thể nọ. Rồi họ phân tích các khí, các chất, họ tìm nước, họ tìm chỗ ở, chỗ ăn, và mai mốt đây họ làm đám cưới, rồi họ sẵn sàng ở trên đó thử coi nó là sao trong cái thế giới mà không có trọng lực. Thế thì những người đã trí tuệ ghê gớm lắm. Những người mà chế ra bom nguyên tử, nghĩa là thả một cái trái bom là chết, nghĩa là cả hàng bao nhiêu trăm ngàn người, hàng triệu người cũng được, trí tuệ cũng ghê gớm lắm. Vì vậy mà cái chữ trí tuệ mà Đức Phật muốn nói đó, gọi là cái trí tuệ mà thuộc về bát nhã đó, phải để ra cái chữ bát nhã. Chữ bát nhã dịch trí tuệ cho người ta nghe, cho người ta biết rằng nó là trí tuệ, nhưng mà nó không giống như trí tuệ ghê gớm mà của người thế gian sử dụng. Vì vậy mà nói tới trí tuệ của nhà Phật là người ta dùng bát chữ bát nhã. Dù cái bát nhã đó là nói cái lúc để mà trang trọng, mà tôn kính độc đáo cái thứ trí tuệ này. Nó không giống như các cái thứ trí tuệ mình làm bông nguyên tử, làm chúng đại bác thành công, làm tàu lặn, làm máy bay, và đi nghiên cứu các hành tinh thiên thể của vũ trụ. Càng không có cái thứ trí tuệ để mình làm chế ra một cái thứ trái bông không lớn, mà nhất là một lần là hàng triệu người. Thế này là cái trường hợp đó. Vì cái bát nhã lẽ ra là nói trí tuệ là được đấy, nhưng mà không nói là tại vì trang trọng bất thiên. Cái quy ước thứ ba là đa hàm bất thiên. Ví dụ như chữ nam mô là nắng mô, là đều là dịch thâm của cái chữ nam mô đó. Hoặc là nam mô, hoặc là nắng mô, hoặc là mà bên Nam Tông gọi là Nam Mô Tát Sa. Thì Nam Mô đó là đa hàm bất thiên. Vì một cái chữ Nam Mô nó có cái, nó cả 6-7 nghĩa, là cung kính, là lễ bái, là tôn trọng, là cứu ngã, là độ ngã, quy y, là quy mạng. Nó là 5-6 nghĩa vậy đó. Thành ra lấy một nghĩa nào cũng không đủ. Mà cho nên để là chữ Nam Mô. Nói chữ Nam Mô có nghĩa là chúng con nó vừa là quy y, là quy mạng, là vừa cung kính, là vừa cứu ngã, là vừa độ ngã, là vừa lễ bái nè. Để như chữ Tỳ Kheo. Chữ Tỳ Kheo thì là bố ma khắc sĩ và phá ác. Dịch ra cái nghĩa phá ác thì cũng chưa đủ trọn cái nghĩa cần thiết. Nói nghĩa bố ma cũng chưa trọn. Nó nghĩa khất sĩ được mà cũng chưa chọn. Vì vậy mà cái chữ Tỳ Kheo đó, nó có nghĩa khất sĩ, bố ma và phá ác, để cái chữ Tỳ Kheo vậy. Thế thì đó là do nhiều nghĩa mà để vậy, không có dịch. Ta gọi đó là đa hàm bất thiên, vì nó hàm nhiều nghĩa, nó không có dịch. Rồi ở bên cái giới khất sĩ mình á, thì mình đơn giản quá. đơn giản quá là hồi ban đầu là tôi nghe tôi không có chịu, nhưng mà tôi bắt chước riết rồi tôi quen à. Cái chữ mà mô Phật á, ha, chữ mô Phật nói gì đó bằng lòng hay không bằng lòng ha, là quan hỷ là mô Phật. Mô Phật có nghĩa là mình mình dạ, mình bằng lòng á. Thì bên đại thừa đó mà nếu mà nói chuyện nhau á thì chấp nhận nhau bằng lòng nhau, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bằng lòng nhau rồi đó. Còn bên cái chuyện này thì mô Phật, hồi ban đầu tôi không chịu, bởi vì chữ A Di Đà Phật á là nó tắt của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người đại thừa khi bằng lòng nói A Di Đà Phật, còn bên cái chuyện này thì chỉ nói mô Phật. Cái chữ mô Phật à, mà nếu mà mình phân tích đó mà thì nó không có đủ cái gì, mà phải nói Nam Mô Phật. Bởi vì Nam Mô nó có nghĩa là cung kính lễ bái cứu cả độ ngã quy y quy mạng, mà mình nói mô Phật không thì nó quá tắc ha. Nhưng mà biết là quen rồi, tất cả ngữ ngôn xét cái cho cùng đều không có cái nào mà diễn tả trọn vẹn được chân lý. Vì vậy cho nên là cái nào mình nói chuyện mà mình chấp nhận được, mình hiểu được là thôi. Chứ cái chữ Nam Mô thì nó có sáu nghĩa vậy, mà mình Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, câu nó đáng lẽ là mình phải nói vậy, mình phải niệm vậy để mình tỏ bằng lòng hay gì đó. Nhưng mà mình đây mình nói, mình không nói này dài, mình nói mô Phật. Thế thì cái nghĩa nào mất thêm rồi. Rồi cái nghĩa kêu bằng thử phương vô bất phiên. Những cái từ, những cái chữ mà ở bên Ấn Độ có mà ở Trung Quốc không có. Thì những cái từ đó, đó là Ngài Nguyên Trang cũng ấn định rằng là không dịch. Thí dụ như trong kinh thường nói rằng là ông A Na Luật thiên nhãn của ông có dòm thấy cái trái, dòm thấy sự vật hiện tượng trong 3000 đại thiên thế giới dễ dàng như là thấy một cái trái amalak để trên bàn tay. Thế thì trái amalak là bên Trung Quốc không có. Nếu trái amalak mà nó là trái chanh thì ở Trung Quốc mình dịch là trái chanh được. Nếu nó là trái lê thì mình dịch là trái lê được, nhưng mà nó không phải chanh, nó phải lê. Nếu mình dịch là trái cao thì nó cũng phải là cao. Cho nên là trái amalak để trên bàn tay, bên kia nói vậy. Bây giờ về bên Trung Quốc ta cũng để trái amalak trên nó dịch. Đó là trường hợp tôi gọi là thử phương vô. Phương ở bên Trung Quốc cũng có, Ấn Độ có mà Trung Quốc không có, không có dịch bằng cái gì được hết. Đấy. Giống như là cái trái khóm mà. Ở miền Nam mình có cái trái gọi là trái khóm, mà miền Bắc cũng có trái đó, thì ta kêu bằng trái dứa. Thì trái dứa miền Bắc là trái khóm thế thôi, miền Nam này hiểu được. Chứ nếu như mà miền Bắc mà không có cái trái đó thì kêu bằng trái gì, người ta đâu có hiểu. Đương nhiên là trường hợp miền Bắc không có trái đó là mình cũng phải kêu bằng trái khóm. Ngược lại miền Bắc người ta coi trái bắp là cái trái ngô. Ông mời đâu vô miền Nam mình gọi trái là trái bắp. Thì trái ngô của miền Bắc mà miền Nam này mình nói trái bắp thì người ta hiểu được. Cho nên miền Nam này không trái đó, không có trái đó thì mình cũng vẫn phải kêu bằng trái ngô thôi. Để là như thế, gọi là thử vương vô bất phiên. Nãy giờ mấy nghĩa rồi ha, còn nghĩa nữa hả? Trang tâm bất phiên, đa hàm bất phiên, thử vương vô bất phiên, thượng cổ bất phiên, rồi đa hàm bất phiên nè, trang trọng bất phiên, là thượng cổ bất phiên, là thứ phương vô bất phiên nè. Cái đó là cái hiện tượng suy thoái. Hiện tượng suy thoái cho nên đừng có lấy làm lạ, mai mốt nói bổ túc. Khi không vậy có khi nó quên một cái chuyện rất đơn giản ha. Thế thì là đây là nói về cái chuyện gì? Cái chữ Hà Nội Đà La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề, nó là cái gốc của nó. là A Nậu Đa La Tâm Hiệp Tâm Bồ Đề. Ở đây dịch là vô thượng chánh biến kỳ giác. Rồi người ta còn giải cái chữ đó nữa, thành ra nói đúng là cái môn nào cũng vậy à, mình học cái môn nào đi sâu môn nấy, rồi ta nói mình giỏi chứ không có giỏi gì trên. Thợ mai là ta mai cho được chỉ nó ngay, thợ hồ là ta tô nó thẳng, rồi là pháp sư thì là thuộc danh từ vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì hay. Mới nói gì ta quên nữa ha. Người ta phân tích vậy nè, là giác ha, phàm phu thì là bất giác, người mà phu gọi là bất giác. Rồi cái người mà thanh văn tiểu quả đó ta gọi là chánh giác. Cái người thanh văn tiểu quả có chánh giác, cái giác của họ là chân chánh, không đến nỗi sai lầm. Nhưng mà cái giác của họ nó không có rộng rãi, không có nhiều, cho nên là không có biến tri. Bởi vì vậy mà cái hàng trung thừa đó, hàng bích tri Phật viên giác là, thì ta gọi là biến tri giác. Biến tri giác nó hơn cái chánh giác, chánh mà không có biến tri. Ở đây là chánh biến tri giác. Biến tri giác, rồi cái hàng Bồ Tát á là chánh biến tri giác. Biến tri mà chất. Còn hàng Bích Di Phật Dương Giác thì là biến tri mà không chất. Còn Bồ Tát thì biến tri mà chất, cho nên gọi là chánh biến tri giác. Rồi còn cái giác mà giác của Phật á thì gọi là chánh biến tri giác, mà là vô thượng chánh biến tri giác. Đây, thế thì cái chữ mà cái quả vị Phật, cái tên nó dài là vì cái lẽ đó. Cái tên nó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái quả nó dài như vậy, tức là nó phải vượt hơn ba tầng. Vượt hơn là bất giác nè, rồi chánh giác nè, rồi biến tri giác nè, rồi chánh biến tri giác, rồi vô thượng chánh biến tri giác. Tức là cái quả vị Phật nó vượt hơn ba tầng giác ngộ của Phàm Phu, của Thanh Văn Tiểu Thừa, của Duyên Giác Trung Thừa, của Bồ Tát Đại Thừa. Mà Phật Thừa thì phải là vô thượng chánh biến tri giác. Cho nên là cái quả vị nó dài thượng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh biến tri giác. Vậy nên cái nguồn gốc của nó vậy đó, cho nên cái từ nó dài vậy đó. Bây giờ các vị hỏi chứ tôi có mong gì, Bồ Tát tu pháp mong gì mà mau thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác? Phật bảo này chư thiện nam tử, có một pháp môn, nếu Bồ Tát tu pháp môn đó thì sẽ được mau thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác. Cái câu này nói nghe giống như nó không cần thiết, nghe như dư vậy đó. Nhưng mà tôi đọc rồi tôi nghiệm tôi mới thấy kinh điển cái người xưa, trí tuệ của các vị người ta sâu sắc. Ta nói cái câu đó có nghĩa là người ta không có trả lời vội, vì đây là vấn đề quan trọng. Hỏi chứ có pháp môn gì mà mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bồ Tát phải tu pháp môn gì và pháp môn gì mau thành? Chưa nói liền cái pháp môn đó là pháp môn gì, mà nó có một pháp môn. Nếu Bồ Tát muốn tu sẽ được mau thành vô thượng chánh biến tri giác. Câu đó nói như vậy để cho những cái người nghe, người ta để tâm, người ta chú ý, rồi bây giờ mới bắt đầu nói. Để cho phải hỏi lần nữa, Bạch Thế Tôn, pháp môn đó danh tự là chi, nghĩa lý thế nào, và Bồ Tát phải tu hành như thế nào? Và để cho hỏi một lần nữa, để cho đặc biệt chú ý quan tâm. Bây giờ Bạch mới nói, Phật bảo hiện nam tử pháp môn đó tên gọi là vô lượng nghĩa. Này là bắt đầu ôn lại tới cái đoạn thở bây giờ. Pháp môn đó tên gọi là vô lượng nghĩa. Muốn tu pháp môn vô lượng nghĩa phải quán chiếu tất cả các pháp từ xưa tới nay, tánh tướng vắng lặng. Chỗ này là cái chỗ mà ta nghe, ta học rồi ta tư duy, ta thiền định đây này nha. Chứ còn học mà qua lướt mà mình không có ứng dụng, không có quán chiếu á, thì coi như mình học rất nhiều kinh mà không có thành tựu được cái lợi ích. Chú ý chỗ này nè. Muốn tu pháp môn vô lượng nghĩa phải quán chiếu tất cả các pháp từ xưa tới nay, tánh tướng vắng lặng, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không phải đứng yên, không phải chuyển động, chẳng tiến tới, chẳng thối lui, như hư không, không có cái thứ hai. Đây, chỗ này là cái chỗ phải thiền tọa, thiền hành, phải quán chiếu rằng từ xưa tới nay tánh của các pháp, tướng của các pháp đều vắng lặng. Cho nên khi mà đây là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, trước khi nói kinh Pháp Hoa là Phật nhập cái vô lượng nghĩa xứ Tam Muội. Thành thế tới khi mà triển khai kinh Pháp Hoa là Phật cho biết rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự vắng lặng, mà trong đó một con người cũng là một pháp ở trong các pháp, thì tánh tướng của con người cũng là tự vắng lặng. Nghĩa là tự nó là thanh tịnh, là vắng lặng, là niết bàn. Tự tánh thanh tịnh đó là bồ đề tự tánh vốn có nó. Tánh tướng các pháp là vậy, là bồ đề, là niết bàn, là vắng lặng, không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau, không hề có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thường tốt sao. Thân sơ nó vắng lặng như thế đấy. Các pháp từ xưa nay tánh tướng thường tự vắng lặng như thế, mà con người là một pháp trong vạn pháp, thì tánh tướng của con người tự vắng lặng như thế. Cho nên là các pháp từ xưa nay nó tự vắng lặng như vậy. Cho nên người Phật tử nào mà khi mà hành đạo, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Người nào mà hành đạo, đi theo con đường đạo, hạn chế những cái sai lầm của thân khẩu ý, thì người đó, tất cả mọi người đều được thành Phật hết. Do vậy mà kinh Pháp Hoa nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh làm sẽ thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, và mọi người đều được thành Phật hết. Vì lẽ là tánh tướng vốn tự vắng lặng cơ mà. Cho nên cái câu này là rất là quan trọng. Không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Các pháp à, cái tánh tướng của các pháp à, không có lớn, không có nhỏ, không lớn, không nhỏ là một chuyện khó hiểu rồi. Sao lại không lớn, không nhỏ? Không sanh không diệt, sao lại không sanh không diệt? Đó là cái chuyện rất khó hiểu. Cho nên là nếu mà tu thiền là ta dựa vào cái này, người ta tu thiền này. Không lớn không nhỏ sao được? Hòn núi mà không lớn hơn, hột bụi mà không nhỏ hơn, hột cát không nhỏ hơn, rồi hột bụi, hột vi trần không nhỏ hơn. Vậy mà Phật cho là không lớn không nhỏ. ngày hôm qua tôi có coi về cái chuyện gì đó, chuyện gì của thế giới đó ha, mà người ta nói như là các pháp cũng không có lớn, không có nhỏ và không có cái nào ngoài cái nào hết, mà kể cả trong đó cái bụi của người ta nó gần như là nguyên nhân để diễn sinh ra hiện tượng dạng pháp vũ trụ nữa cơ. Người thế gian người ta không biết nói cái nghĩa đó, cái danh từ như vậy, mà người ta nói như vậy là cái bụi đó. Bụi mà nó có thể thành ra làm thành một đám mây nào đó, rồi bụi cũng có thể lại diễn sinh ra nước, rồi ra đất, ra mọi thứ trên cõi đời này, là nó phát xuất từ cái nguồn gốc là bụi. Nhưng mà bụi nói là nói vậy chứ không phải bụi là nguyên nhân đầu tiên để có ra dạng pháp. Thế thì bụi là do cái gì lớn nhất của quả địa cầu nghiền nát ra để nó thành bụi, mà hằng hà sa số bất khả thiết cái bụi đó gom nó lại, nó thành ra cái quả địa cầu. Do vậy cho nên là các pháp không lớn không nhỏ là vậy, nhỏ là nhỏ ở trong cái lớn mà ra, còn lớn là do nó gom nhiều cái nhỏ mà nó hợp lại nó có. Cho nên trong cái nhỏ có cái lớn, trong cái lớn có cái nhỏ. Vì vậy mà các pháp nói rằng nhỏ không phải nhỏ, không phải. Nói rằng lớn nó cũng không có cái nào là lớn, mà là tại cái pháp như vậy nó sanh như vậy, pháp như vậy nó trụ như vậy là tạo nó. Tức là giả pháp là nhìn mà cái tính chất như thị như vậy của nó. Chứ các pháp không có lớn, không có nhỏ. Mình thấy quả địa cầu gì, mình nói quả địa cầu lớn gì, mấy chục ngàn cái số đường kính gì, không phải lớn đâu. Mà đó là từ cái vi trần, từ cái lân ngư trần, rồi vi trần, rồi kim mao đầu trần, ngư mao đầu trần, rồi là từ hộp bụi mà làm ra cái quả địa cầu mấy chục ngàn cái số bề kính đó. Đấy, cho nên các pháp không có lớn, cũng không có nhỏ, vì nhỏ là nhỏ để rồi nhiều cái nhỏ làm ra cái lớn. Lớn gọi là lớn, nhưng mà cái lớn đó mà là nó có thể tan biến ra, nó biến hoại ra, nó làm ra nhỏ, rồi nhỏ làm ra lớn, cũng lớn cũng nhỏ. Các pháp không sanh không diệt, lạ hết sức không? Mình làm sao mà mình thấy được cái đó, mà phải thấy cho được cái đó. Các pháp không sanh không diệt, cái móng trời mãi sắc cầu vồng, mình thấy mình nói cái móng trời nó sanh ra chứ gì. Bây giờ nó có đàng hoàng mãi màu cái bạn, xanh đậm xanh vợt, vàng lợt, đỏ đậm đỏ lợt, rồi nó biến ảo vô cùng, bao nhiêu màu sắc trong đó, thì làm sao gọi là không có. Vậy mà nó xanh như vậy đó, mà cái người trí phải biết rằng cái móng bảy các cầu vồng nó không thật, không xanh. Vì sao vậy? Vì một tiếng đồng hồ sau trời không còn chúng nữa, là cái móng bảy sắc cầu vồng đó không còn nữa, không còn nữa, nhưng mà sự thật không có diệt. Bởi vì nếu như cái móng hồi nãy bảy màu đó mà nó diệt thì vậy, chứ bảy màu đó rồi nó diệt rồi nó tan biến, nó thành cái gì, nó rơi ở đâu, nó rớt ở chỗ nào, cái gì chứa đựng cái đó không có, sự thật là không có. Do vậy cho nên các pháp sanh mà không có thật sanh, rồi các pháp diệt, diệt mà không có thật diệt. Nếu như diệt ra này, thí dụ cái lá này bây giờ nếu mà nó diệt ra thì là nó phải tan biến ra thành cái gì, là cái gì chứa đựng cái chất liệu đó chứ, mà không có gì. Cái móng bảy sắc cầu vồng là vậy, hình ảnh trên cái tivi, trên cái màn bạc mình coi nó cũng vậy, sanh mà không có thật sanh. Thấy cười đó, khóc đó, là vui mừng, là xanh vàng đỏ trắng rực rỡ đó, mà kỳ thật không có thật sanh. Lợi rò mó cầm nắm và tìm kiếm, không hề trong cái máy tivi có cái gì đâu, có cái màu sắc nào, có cái âm thanh nào, có tiếng khóc cười nào, và tới đến việc cũng không có thật việc, đố ai tìm có đó cái gì. À, thế thì giảng pháp nói vậy đấy, nhìn bằng tuệ nhãn là thật sự là vậy, chỉ có khác đi là những cái đó người ta nói rằng cái đó là cái người ta tạo ra, nó là quyển, nó là mộng. Còn cái trên đời này đây nó không quyển, không mộng là thật. Không phải. Không phải. Ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không có, thấy có. Người ta gọi đó là mộng. Đúng. Vì là mộng cho nên là không có, thấy có. Có mà cái thật tìm không bao giờ có. Là mộng. Còn cái mà cảnh vật trên đời này, núi non đất liền, trời xanh sông núi này, mình thấy mình nó có chứ không phải. Thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn có là giả có, mà mình nói thật có, đó là tưởng. Thành ra mình sống bằng tưởng. Cái người tệ, thân tâm mỏi mệt, nặng nề quá, ngủ chứ mau, cảnh vật hoàn toàn không thấy có là mộng. Còn cái người không mỏi mệt quá nhiều, thức, tỉnh, mọi sự vật không thật có mà cho rằng là có thật, đó là tưởng này. Đạo lý của đạo Phật dạy như thế. Thành ra không mộng thì tưởng, mà sống trong mộng cũng như sống trong tưởng, thì cái người đó không bao giờ xa lìa được cái điên đạo. Không xa lìa được điên đạo. Điên đạo là sao? Điên đạo là mình nhìn sự vật kẻ tưởng, không thấy cái sự thật của nó, gọi là điên đạo. Thí dụ như vô thường, sự vật là vô thường rất là nhanh chóng chứ, vậy mà mình nói thường. Cõi đời này sự thật sinh hoạt luôn, có kiếp con người này không có thật vui, mà mình nói có vui, mình gọi là thường, mình gọi là lạc. Rồi sự vật này nó là duyên sanh đi quyển, nó không có ngã, mà mình gọi nó là ngã, mình gọi nó là thật, là có ngã là thật. Sự vật là những cái phương tiện vật chất trên cõi đời này có ra, không đem lại cho con người cái an vui thật sự đâu, không có thanh tịnh đâu, đó là nguyên của khổ đau đấy, vậy mà mình gọi là tịnh. Thế thì là vô thường mình cho là thường, là khổ mình cho là lạc, bất tịnh mình cho là tịnh, vô ngã mà mình cho là ngã, đó là mình sống điên đạo. Thấy bằng cái thấy điên đạo, sống bằng cái sống điên đạo. Mà người sống điên đạo là cái người phải chịu những cái khổ vì điên đạo, vì cái chấp mắc sai lầm đó. Cho nên là phải xa lìa cái điên đạo, xa lìa cái thấy điên đạo, thì mới có được cái niết bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà để ý đó. Tánh tướng của vạn pháp xưa nay tánh tướng vắng lặng, không lớn không nhỏ nhỉ? Không lớn không nhỏ, khó hiểu đó. Mà phải thiền định mới thấy, không sanh không diệt. Không sanh không diệt là cái khó hiểu. Bởi vì diệt không có thật diệt, sanh không có thật sanh. Đừng có nói ai đâu xa, cái bản thân con người của chúng ta đây nè, mà chúng ta phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được chúng ta sanh không có thật sanh. Và cái ngày mà gọi là chết, chúng ta diệt không có thật diệt. Giáo lý của đạo Phật là dạy phải tư duy quán chiếu như vậy. Và ngay bây giờ đồng thời vừa sanh vừa trụ vừa dĩ vừa diệt, đây là cái đoạn sau này. Vì thế cho nên là cái sanh trong thời gian mấy mươi năm, hay là cái diệt tới lúc nào đó, không có chuyện đó, là không phải là cái chuyện đáng sợ. Tại vì cái người mà gọi là người tu hành là tu hành phải thấy là các pháp sanh không có sanh. Nếu mà là khi nào mình lấy tay mình đè mắt vậy là mình thấy lửa đỏ vậy. Thì cái lửa nó xanh là tại vì mình đè ấn mắt giả vô cái gì thì qua đốm nó mọc, nó đầy cả cái bầu hư không. Thế thì cái qua đốm nó xanh, nó không thật xanh. Cái lửa mình thấy nó không có thật lửa, không thật xanh. Và tới chừng nó diệt, hỏi nó diệt đi đâu, không hề có diệt. Diệt không thật diệt, không lớn không nhỏ, không sinh không diệt, không phải tính yên, không phải diễn động. Phi động, phi tỉnh, phi trụ, phi động, phi trụ. Chẳng tiến, chẳng thối, nó như thế không vậy. Đây, phải quán các pháp vậy đó. Các pháp nó chuyển biến như vậy. Do vậy cho nên là đây là sắp tới là học cái chữ như thị, cái chữ như vậy đó. Trong đạo Phật nó hay lắm. Kinh Pháp Hoa nó có 10 cái như thị, Như Lai nhìn bằng 10 cái như thị. Nó phát xuất từ cái kinh này. Nó vắng lặng, nó không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt, không phải tính yên, không phải chuyển động, chẳng tiến tới chẳng thối lui, nó như không. Thế mà chúng sanh mê mờ chấp chuột sai lầm, rằng đây rằng kia, là được là mất, rằng phải rằng quấy, là tốt là xấu, là thương là ghét, là thân là sơ, là vui là buồn, là giận là ghét, khởi niệm không lành, tạo ra nghiệp ác mà luân hồi mãi trong lục thú. Họ lấy vô lượng kiếp khổ độc đau thương, luân hồi trong lục thú. Chúng ta là những người luân hồi trong lục thú. Chữ thú đây là không phải là con thú, mà là chữ thú là đường. Nó xoay dần mãi trong sáu đường. Đó là đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sanh, đường người, đường A-tu-la, đường trời. Mà sáu cái đường đó đó, nếu mà mình học theo cái kiểu mình, hoặc mình không học, hoặc mình hiểu ra cái kiểu mà Phật giáo xã hội quá của thế gian á, thì mình hiểu sáu đường đó đó là địa ngục là phải trong lòng đất, rồi ngạ quỷ thì ở trong rừng trong núi, súc sanh thì phải bốn chân hai cánh vân vân, rồi người rồi trời thì ở trên mây, rồi A-tu-la thì là ở trong non núi gì đó, luôn ngồi trong những cái cánh vậy. Sự thật không phải vậy. Sự thật là luân hồi trong lục thú này, hàng ngày chúng ta có thể nó đi xoay tròn. Chứ luân hồi có nghĩa là đi cái vòng xoay tròn này, giáp cái chu kỳ nó kia, rồi giáp chu kỳ của nó, rồi nó trở lại, nó xoay dần trở lại, giống như quả đất quay xung quanh mặt trời 12 tiếng đồng hồ là khuất, 12 tiếng đồng hồ là đối, gọi đó là ngày là đêm, cứ chu kỳ như vậy mà nó xoay hoài năm này qua năm kia. Đó là luân hồi của, tức là sự vận chuyển xoay vòng của quả đất, nó cứ như thế mà nó quay. Còn chúng ta không khéo, chúng ta mà phải quay tốt xấu, hơn thua, hơn thương ghét, thần giờ lấy bỏ đó ha, sanh ra các thứ việt nam thì chúng ta luân hồi ở trong lục thú. Ví dụ bình thường tâm hồn của chúng ta an lành mát mẻ, nó ngang bằng với tam can và ngũ thường theo nhà nho nói, và nó ngang bằng với cái người mà có thọ trì tâm với ngũ giới theo Phật nói, gọi là nhân thường Phật giáo đó, thì cái người đó đó tâm hồn của nó thanh tịnh mát mẻ, ngang bằng với cái giá trị đạo đức của tam quy, của ngũ giới, của tam can ngũ thường, của nhà nho nhà Phật, thì người đó thì còn nó đang, mình đang luân hồi, mà mình đang trụ, mình đang ở nhân thú đó, tức là ở cái cõi người, ở con người đó. Rồi ở con người này mà mình nghe kinh, mình học đạo, nhờ thầy hữu tri thức nào đó nói, rồi làm cho thân, ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của khẩu, ba nghiệp của ý, mình được thanh tịnh. Ba nghiệp của thân là sắc đạo dâm, mà mình không, mình bất sắc bất đạo bất dâm. Bốn nghiệp của miệng là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu, mà mình bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiện, bất ác khẩu. Ba nghiệp của ý là tham sân si, mà mình vô tham, vô sân, vô si. Tức là mình hoàn thành được cái thập thiện nghiệp đạo của con người mình, thì lúc đó mình luân hồi đó, lúc đó mình sống, mà mình luân hồi nó ngang tới cái chỗ, cái địa vị cõi trời, mình là người trời đấy, chứ không phải là đợi lên trời mới trời, không có lên trời nha, bay lên vậy không phải là lên trời. Phi thuyền cơ quan ra phóng lên như vậy đó, người ta gọi đi lên, chứ kỳ thật là không phải đi lên, phải nó đi là đúng cái hướng đó, người ta cho nó đi về cái hướng đó, chứ nó không phải đi lên, không phải đi xuống. Bởi vì vũ trụ này không có cái gọi là trên, không có cái gọi là dưới, cũng như là không có cái gọi là lớn, cái gọi là nhỏ vậy đó, không có trên, không có dưới nha, không có lên, không có xuống. Bây giờ thấy nó đi lên vậy, chứ kỳ thật là theo cái quả địa cầu này, cái quỹ đạo này, thì lần khác nó đi lộn xuống dưới, rồi lộn xuống, chứ kỳ thật không có xuống. Thằng này không lớn, không nhỏ, không sinh, không nhiệt, không lên, không xuống, không trên, không dưới cơ. Cái này nó nói vậy, nó vô lượng nghĩa là vậy. Thành ra mình ngang cái đầu tiên đó, thì mình là luân hồi, là mình xây dựng lên, mình ở chỗ cái điểm chỗ đó là ngang ngang với cái phước báo của trời, gọi là luân hồi thiên thú. Rồi bưng cái cho mình nổi lên cái gì đó phiền não giận dữ, cạnh tranh khốc liệt ha, thì mình là luân hồi về Atula thú. Rồi lúc nào đó nó quay về với cái hướng thèm muốn, mong muốn thèm thuộc không bao giờ thỏa mãn, thì mình luân hồi về ngạ quỷ thú. Là có một cái lúc nào đó mình không còn nhân nghĩa lễ trí tính, mình không còn tam quy ngũ giới tâm can ngũ thường gì hết, mà mình trở thành một cái con người cái bằng giống như điên, như dại, như ngu, như si, bất chấp luật pháp, bất chấp luân lý của thường, thì vẫn hai chân, vẫn con người. Mà sự thật là tâm hồn đó nó không phải gọi là người điên, thì nó cũng giống như súc sanh vậy, đó là đọa về súc sanh. Rồi lúc nào đó nó cực khổ tới vô cùng vô cực, không muốn sống, không chán nản vô cùng, đau thương cùng cực. Đó là lúc đó là nó luân hồi về cái điểm của địa ngục đó. Thế thì là cái chữ mà do ta không biết, do ta chấp trước. Ta người nhân ngã bị thử thương ghét thân sơ, tham sân si mạng, là phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành đó ha, thì ta có thể bị xây dựng trong sáu cái đường đó gọi là luân hồi lục thiền. Họ lấy vô lượng kiếp khổ đau thương không thể tự ra. Đại Bồ Tát xét như vậy rồi, sinh lòng thương xót, phát từ bi tâm muốn cứu vớt cho họ ra khỏi khổ độc luân hồi. Tu hành Bồ Tát mà muốn mau thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải xét sự kiện như nói. Rồi phát tâm Bồ Đề muốn cứu cho chúng sinh đó ra thoát khỏi luân hồi của lục số đó. Rồi Bồ Tát đi sâu vào tất cả pháp, quán sát thấy rõ bốn tướng chuyển biến xuyên suốt theo một quá trình. Quán sát giảng pháp xuyên suốt thấy rõ nó chuyển biến theo một quá trình. Tướng nó như vậy, nó sanh như vậy. À, mình nhìn giảng pháp mà nhìn từ động vật, thực vật, khoáng vật, mọi thứ cỏ cây, mọi thứ con, mọi thứ thú, mọi thứ cầm và mọi thứ gọi là giống người ha, tất cả thực vật mình ta thấy là tướng nó như vậy, nó sanh như vậy. Đừng hỏi tại sao. Tôi nói ví dụ như giờ nói cái tướng trạng, tướng là tướng trạng hay là tướng mạo, người ta phân tích ra là loài từ mấy trăm ngàn năm về trước khi vũ trụ sinh ra, có một giai đoạn mà người ta chia ra loại, loại là loài đó, là ta dựa trên cái giống nào nó sinh ra giống ngay, và cái giống đó nó sinh không sinh ra được cái giống kia. Cái loại này nó sinh ra loại đó mà nó không sinh ra được cái loại kia thì ta gọi là loài. Thì nổi một cái mà người ta ấn định cái chữ nhân loại thôi. Nhân loại tức là loài người, cùng một loại. Cùng một loại mà có da đỏ, có da vàng, có da trắng, có da đen, có da chàm. Và từ cái môi, cái miệng, cái mặt, từ cái sống mũi, cái lỗ tai, tất cả hình dáng bên ngoài đều là không giống ai. Người châu Phi khác, mà trong cái người châu Phi nó có những người khác lạ của châu Phi. Người châu Mỹ nó có mấy thứ giống da, và có những cái người mà trong châu Mỹ nó cũng khác lạ với nhau. Người châu Á, người châu Âu, người châu Úc, người châu Phi đều vậy. Thế thì mình hỏi tại sao? Tại sao mà có người như vậy? Đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao mà tướng nó như vậy, nó sinh ra như vậy. Đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao không có ai nói được hết. Các nhà bác học tạm gọi là chia loài ra thì được, mà hỏi tại sao thì không được. Mà cái loài gọi là loài heo,
mà đưa vô mà la giống như cái loài chồn, không có sanh, không có sanh ra được. Vì vậy cho nên chồn gì là loài chồn, mà heo là loài heo, xấu là loài loài xấu, mà con cá là loài cá, chứ xấu không ra là cá, mà cá không ra là xấu, mặc dù cùng ở dưới nước. Rùa không sanh ra rắn, rắn không sanh ra rùa, gì đó là loài rùa, loài rắn. Thì ở đây á, nó gọi là nhân loại thôi, mà bao nhiêu ngàn thứ mặt mày hình tướng khác nhau. Hỏi tại sao? Đừng hỏi. Tánh nó như vậy, nó sanh như vậy, tướng nó như vậy, tức là như thế tánh là như thế tướng đó nha. Tướng nó như vậy, nó sanh như vậy, tướng nó như vậy, rồi nó trụ như vậy, tức là dựa trên cái quá trình sanh trụ nhị diệt. Tướng nó như vậy, nó sanh như vậy, tướng nó như vậy, nó trụ như vậy. Cái tướng của con người nó như vậy, nó sanh ra như vậy, tướng con người như vậy, nó trụ 70 năm là cổ La Hy, 120 tuổi là được ghi vào sổ ghi chép. Trong khi đó cái tướng của con rùa hồ hòa kéo nó như vậy, nó trụ như vậy, là con rùa chết, cái xác ở cái đền trong sân là 500 tuổi. Cho nên thấy nó như vậy là như vậy, chứ cũng đừng hỏi tại sao. Hỏi cứ ai đó các nghĩa cũng không được đâu, mà là tánh nó như vậy, nó sinh như vậy, tánh tướng nó như vậy, nó trụ như vậy. Rồi tướng nó như vậy, nó dị như vậy. Cái dị có nghĩa là nó thay đổi, nó biến chuyển. Chẳng hạn như con trâu, tướng nó như vậy, hồi nhỏ thì ta gọi nó là con bò, hồi nhỏ thì gọi nó con bê, con trâu hồi nhỏ thì gọi là con nghé, nó có sừng. Mà một năm, hai năm sau thì con bò, con trâu có sừng. Thế thì nó thay đổi, nó biến chuyển như vậy, tướng nó như vậy, nó biến chuyển như vậy, nó dị như vậy, cũng đừng hỏi tại sao. Rồi 5-7 năm sau con trâu đó nó bắt đầu nó suy yếu, nó già, thì tướng nó như vậy, nó cũng dị như vậy. Rồi 15 năm sau gì đó nó hết làm công việc nổi, nó chết, thì tướng nó như vậy, nó diệt như vậy, cũng đừng hỏi tại sao. Tướng nó như vậy, nó dị, như vậy có nghĩa là thay đổi, là chuyển biến là như vậy. Tướng nó như vậy, nó diệt như vậy, ở tới lúc nào đó nó chết, đừng hỏi tại sao. Con người 70 tuổi trở lên bắt đầu lăn lộn, mắt lò, mắt mờ, tai điếc, lưng ngõi gối khòm, đừng hỏi tại sao. Tướng nó như vậy, nó quạ như vậy, tướng nó như vậy, nó diệt. Tướng nó như vậy, nó sinh ra thiện thân. Rồi tướng nó như vậy, nó lại có thể sinh ra ác pháp. Cho nên tướng nó như vậy, nó diệt ác pháp. Tướng nó như vậy, nó có thể sinh, nó diệt thiện pháp. Bồ Tát thấy rõ tất cả pháp là như vậy, là như vậy. Chỉ như vậy tôi đánh cái chữ lớn để đại chúng để tập ráng để mà học ý như vậy. Đừng hỏi tại sao. Nghe cái đoạn này phải tu thiền mới thấy được cái giá trị rất là sâu của đạo Phật. Phải học cái chuyện như vậy, tập nhìn giảng pháp như thế, tốt tốt như vậy thì tánh tánh nó của nó như vậy, thì thể bản thể thể chất của nó như vậy, thì tác sự tạo tác sự hợp sự duyên duyên hợp thành của nó như vậy, thì duyên cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy, nó ra cái như thì quả, như thì báo, nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy, như thì bổ nó như vậy, sao nó như vậy, đừng nói tại sao. Đừng hỏi tại sao, bao nhiêu nhân, như bao nhiêu tánh nó thành ra cái tánh, còn bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên, bao nhiêu thành ra là nó như vậy, thành ra như vậy. Chứ nói cái gì cũng có trúng hết. Đó là vũ. Tôi cái tướng
rồi nó duyên sanh ra nó quá trình đủ hợp như vậy, nó tan như vậy, nó có như vậy, nó hình thành gì? Đừng nó kẻ sao cũng không thể nói nhất thiết tổ mẫu chỉ là văn tự tốt ly ngôn chức tốt ly tâm gì? Là như không ai thêm cái gì được, không ai bớt cái gì được, mà các pháp tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, tạo tác như vậy, và cuối cùng nó như vậy là như vậy. Nó xa rìa lời, xa lìa cái tướng ngôn ngữ, xa lìa cái tướng văn tự, xa lìa cái sự nghĩ ngợi phân tích của con người. Cho nên các nhà bác học ngày nay cũng vô phương nói, không biết cái gì làm ra cái vũ trụ này. Suy cho cùng nghiền, nghiền ngẫm cho kể thấy gần như là bụi, do bụi mà làm ra tích tụ thành là đất, thành quả địa cầu, do bụi mà làm ra mây, làm ra khói, do bụi mà lại là phản ứng nhau rồi làm ra nước nữa. Nhưng mà vậy thì bụi làm ra vũ trụ lại không phải bụi. Cho nên xa lìa tướng ngôn ngữ, xa lìa tướng năng tự, không thể miêu tả chút được, phải nhìn bằng như vậy mà thôi. Hết giờ rồi, mọi người ở đây vậy ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng